Quyền Thần, chương 508, 8 nhà lớn, góc truyện audio.com. Hàn Mạc đang khó hiểu, Thiết Khuê đã dục ngựa tiến đến, chắp tay nói với thủ tướng kia. Đa tạ đại nhân, chỉ là người của thương đội chúng tôi cũng không ít, không cần làm phiền các vị quân gia. Thủ tướng kia cũng không nói nhiều, phân phó võ sĩ bên người. Tìm hai người đi theo bọn họ là được. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN Thiết Khuê chắp tay, tuy rằng Hàn Mạc cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng cũng không hỏi nhiều. Rất nhanh, liền có hai gã võ sĩ phong quốc cưỡi ngựa lại, Thiết Khuê chắp tay nói. Làm phiền hai vị quân gia. Hắn vung tay lên, cao giọng nói. Khởi hành, rồi phi ngựa đến trước đoàn xe, bắt đầu vào quan. Hàn Mạc nhìn thấy hai gã võ sĩ phong quốc cũng đi theo đội ngũ, hơi kỳ quái, Trầm Lão Tam đã thúc ngựa tới, biết Hàn Mạc không rõ chuyện này, thấp giọng giải thích một phen. Hóa ra hai gã võ sĩ này muốn một đường giám thị đội ngũ đến mục tiêu, ngoại trừ giám thị, trên thực tế cũng có tác dụng phát ra cờ hiệu, có hai người này đi theo đoàn xe, người phong trên đường đều sẽ biết rằng thương đội này được triều đình phong quốc bảo hộ, sẽ càng không hành động thiếu suy nghĩ. Một nguyên nhân khác, thật ra những võ sĩ này cũng chẳng khác nào gia tăng lực lượng bảo vệ đoàn xe, để kiếm mấy lạng bạc. Hiện giờ phong quốc đang rối loạn, quân bổng của những võ sĩ phong quốc này cũng thành vấn đề, cũng không thể cấp cho toàn bộ, vận khí tốt, sẽ được điều đến quan ải, ít nhiều có chút béo bờ có thể kiếm được. Mà võ sĩ phong quan, vốn chỉ chấp hành nhiệm vụ phòng thủ quan ải, nhưng bởi vì quân lương thiếu cho nên vô tình hình thành tính chất lính đánh thuê, mỗi lần có thương đội vào quan, quan ải đều phái ra ít nhất hai võ sĩ đi theo, tác dụng ngoại trừ bảo vệ giám thị ra, nguyên nhân quan trọng nhất còn vì kiếm chút bạc. Dựa theo quy củ, mỗi một võ sĩ sau khi đến được mục tiêu thương đội đều phải bỏ ra hai lượng bạc tiền vất vả, nói trắng ra chính là ép buộc bỏ bạc ra thuê, cũng may số lượng không lớn, đối với thương đội mà nói cũng không đáng kể gì. Nếu lực lượng bảo vệ của thương đội yếu kém, tự nhiên sẽ yêu cầu phong quan phái thêm một số võ sĩ bảo vệ, đơn giản là dùng thêm một số bạc, vừa đảm bảo thương đội an toàn, cũng cho các võ sĩ phong quốc cơ hội kiếm bạc cùng có lợi, một công đôi việc. Chỉ có điều thương đội có đủ năng lực bảo vệ mình như hiệu buôn quan thị, tự nhiên không cần võ sĩ phong quốc bảo vệ, biên quan phái hai võ sĩ đi theo, đó là võ sĩ phân phối thương đối vào quan ít nhất. Hàn Mạc nghe Trầm Lão Tam giải thích có chút khó tin, trong lòng cũng lập tức hiểu được thực lực kinh tế phong quốc thật sự quá yếu kém, cũng trách không được các nước khác xưa nay chưa bao giờ để ý tới người phong quốc, quốc gia yếu như vậy quả thật không thể tạo thành uy hiếp đối với các quốc gia khác. Đối với bộ máy chính trị phong quốc, Hàn Mạc cũng rất xa lạ, nếu ở nước Yến quân phòng thành bị thương đội thuê, nhất định là chuyện rất mất mặt, hơn nữa quân luật nước Yến tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Nhưng người phong lại chẳng kiêng nể như thế, hơn nữa hắn có thể nhìn ra từ trong nét mặt hai gã võ sĩ, có thể được thương đội thuê, thật ra bọn họ vô cùng cao hứng. Sau khi vào quan, đã hơn một canh giờ, Hàn Mạc liền nhìn thấy dãy núi không ngớt phương xa, dưới ánh nắng gặt đập vào mắt là một mảnh xanh biếc. Dưới màn trời phương xa, mây trắng bồng bềnh, dường như bao phủ trên bầu trời rừng rậm còn có mấy dãy núi. Góc truyện audio.com, dường như được phủ thêm chiếc áo khoác xanh biếc xuyên thẳng trời xanh, cảnh sắc tuyệt mỹ như thế, chỉ sợ họa sĩ có xuất sắc cũng khó có thể miêu tả được ý cảnh trong đó. Giờ Hàn Mạc mới hiểu được ban đêm hôm đó, hỏi cảm giác của Hồng Tụ về phong quốc, Hồng Tụ giữ chữ như vàng trầm tư nửa ngày, chỉ nói ra hai chữ quá đẹp, hiện giờ xem ra, hai chữ này thật sự có thể nói ra chân lý núi sông của phong quốc. Đây là một mảnh đất thần bí khó lường, lại tràn đầy cái đẹp. Rất nhanh thương đội bắt đầu tiến vào trong rừng cây rậm rạp của phong quốc, trước khi tới đây Hàn Mạc đã biết, sau khi vào quan, trên thực tế là bước vào biên giới Nam quận phong quốc, nhưng mảnh đất này thuộc về khu biên giới, muốn đến trung tâm Nam quận còn cần lộ trình một ngày. Phong quốc chia làm 3 quận 8 trại lớn, 3 quận là Giao Châu quận, Nam quận cùng với Ngọc Lăng quận, trong đó diện tích Nam quận lớn nhất, 8 trại lớn có 4 trại lớn phân bố trong cảnh nội Nam quận. Trung tâm chính trị phong quốc tập trung ở Ngọc Tuyền trại Nam quận, thành Thần Sơn thành lớn nhất nước Nam Phong được xây dựng trong cảnh nội Ngọc Tuyền trại, 3 trại khác phân biệt là Miêu Y trại, Lạc Đồng trại cùng với Xích Thủy trại. Hành chính phong quốc khác với các nước khác tuy rằng đều chia quận, nhưng phía dưới lại không lập huyện trấn. Trên thực tế, các trại phong quốc cũng tương đương các huyện của quốc gia khác. Hiệu buôn quan thị tại Nam quận nằm ở cảnh nội Ngọc Tuyền trại, trung tâm chính trị phong quốc, cho nên thương đội phải mất thời gian một ngày tiến vào Ngọc Tuyền trại mới có thể tìm được cửa hiệu hiệu buôn quan thị. Hai gã võ sĩ phong quốc nhìn qua rất tỉnh táo, một đường đi tới, thời khắc chú ý động tĩnh chung quanh. Tuy rằng đi lại trong rừng, nhưng cũng bay bởi vì quanh năm suốt tháng có thương đội qua lại, cho nên trong núi lớn này cũng có một đường lớn không tính là hẹp, tuy rằng không thể so sánh với quan đạo các nước khác, nhưng trong núi non trùng điệp như vậy có một con đường người trước đi ra mà thành cũng là khó được. Đi hơn nửa ngày, ngẫu nhiên gặp phải một số người phong, đầu đều quấn khăn bố màu đen, thắt lưng treo con mồi, phần lớn là thợ săn phong quốc, nhìn thấy đoàn xe liền tránh né xa xa, căn bản không tiến tới tiếp xúc, chỉ trốn sau cây cối xa xa, nhìn đoàn xe chậm rãi rời khỏi. Hàn Mạc hơi nhíu mày, tiến vào phong quốc hơn nửa ngày cũng không nhìn thấy nhà ở của người phong, điều này khiến hắn rất kỳ quái, chẳng lẽ người phong không ở trong nhà sao? Trầm Lão Tam ở ngay bên người hắn, hắn không khỏi nói nghi vấn của mình ra. Trầm Lão Tam vội nói: "Đại sự, không nhiều người phong ở phân tán, chủ yếu tập trung trong hàng rào." Hắn dừng một chút mới tiếp tục nói: "Mỗi trại của phong quốc đều tụ tập mấy chục lạc, mỗi một lạc là một họ lớn, có hơn 1.000 người, mấy chục lạc tạo thành một trại lớn. Đợi một lát sẽ thấy phòng xá." "Lạc?" Hàn Mạc ngạc nhiên hỏi. "Ta quả thật chưa nghe qua tên này." Trầm Lão Tam cười nói. "Người không thường xuyên tới phong quốc cũng sẽ không rõ ràng chuyện này." Hắn ghé sát lại hỏi. "Đại sự, ngài có biết người phong thờ phụng cái gì?" Hàn Mạc mỉm cười hỏi. "Là cái gì?" "Xà thần." Trầm Lão Tam thấp giọng nói, nhìn hai gã võ sĩ phong quốc phía trước mặt thấy bọn họ cũng không chú ý bên này, mới thấp giọng nói. "Người phong quốc đều nói bọn họ là con cháu xà thần. Ở phong quốc bọn họ có một truyền thuyết xà thần từng kết hợp." Góc truyện audio.com. Với một cô gái, sinh ra rất nhiều đứa bé, trong đó có con cháu 8 đứa bé truyền thừa qua nhiều thế hệ, đây là 8 nhà lớn của phong quốc. 8 nhà lớn của phong quốc. "Vâng," Trầm Lão Tam gật đầu nói. 8 trại lớn của phong quốc, mỗi một trại đều có vài chục lạc nhưng có thể đảm nhiệm thổ quan, chỉ có thể là người trong phúc lạc mới có thể được chọn. Hàn Mạc càng nghe càng mơ hồ, không khỏi nhíu mày. Trầm Lão Tam gãi đầu, dường như cảm thấy năng lực giải thích của mình cũng không quá tốt, nghĩ nghĩ một chút mới thấp giọng nói. "Phúc lạc kia chính là lạc trong 8 trại lớn của phong quốc, mỗi trại chỉ có một phúc lạc, theo cách nói của người phong, lạc khác đều là chi nhánh của phúc lạc. Chỉ có phúc lạc từ xưa đến nay vẫn do con cháu con trai trưởng của xà thần kế thừa xuống, lạc khác là chi nhánh của các người con khác, là bộ lạc phụ thuộc phúc lạc, giống như Miêu Y trại không xa phía trước, hình như phúc lạc của bọn họ là Thát Qua gia, thổ quan Miêu Y trại chỉ có thể do người của Thát Qua gia đảm nhiệm, mà lạc khác sẽ nghe theo thổ quan Thát Qua gia hiệu lệnh. Trong mắt bọn họ, Thát Qua gia là gia chủ của bọn họ, thuộc về quý tộc phong quốc." Hàn Mạc nghe đến đó mới mơ hồ rõ ràng một chút, lại cảm thấy 8 nhà lớn của phong quốc hơi tương tự với 9 thế gia lớn của Yến quốc. Dưới 9 thế gia lớn cũng có vô số gia tộc phụ thuộc, chẳng qua 9 thế gia lớn của Yến quốc là thế gia có công lập Yến quốc, mà 8 trại lớn của phong quốc là con cháu xà thần trong truyền thuyết. "Con cháu xà thần cái gì?" Hàn Mạc không tin, chỉ sợ từ rất sớm, tổ tiên 8 nhà lớn của phong quốc cố làm ra vẻ huyền bí biên ra chuyện xưa, đối với người phong thờ phụng xà thần mà nói, chuyện xưa truyền thuyết hữu hiệu nhiều hơn so với các thủ đoạn khác nhiều lắm. Lúc trước 8 nhà lớn hiển nhiên cũng làm đủ chuyện, cho nên nhiều thế hệ truyền xuống, 8 nhà lớn quả thật trở thành con cháu của xà thần của người phong. Đương nhiên, Hàn Mạc không biểu lộ ra suy nghĩ này, càng không thể biểu lộ ra trước mặt người phong, nếu không đối với người phong thờ phụng xà thần mà nói, đó là ô nhục rất lớn đối với thần linh bọn họ thờ phụng, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Đối với chế độ hành chính ngạc nhiên cổ quái này của phong quốc, Hàn Mạc rất tò mò, đang muốn hỏi nhiều một chút, trong giây lát lại mơ hồ nghe được một âm thanh cực kỳ quái dị truyền tới từ phía trước. Sau khi hắn luyện tập khí kinh, cảm giác của ngũ quan vượt xa người thường, đoàn xe còn đang đi, nhưng Hàn Mạc có thể nghe được âm thanh truyền đến mơ hồ kia, mang theo tiếng gào tiếng đánh nhau hỗn loạn. Hàn Mạc nhíu mày, không khỏi giục ngựa tiến lên, tới bên người Tiết Khuê thấp giọng nói. "Tiết Tiêu đầu dường như phía trước không bình thường." Tiết Khuê nhíu mày, liếc Hàn Mạc một cái, lập tức nhắm hai mắt nghiêng tai nghe một chút, rất nhanh liền nói. "Phía trước có chuyện, tất cả mọi người dừng lại, bảo vệ hàng hóa." Hai gã võ sĩ phong quốc cũng cảm giác được khác thường, rút bội đao ra, giục ngựa tiến lên hộ vệ phía trước đoàn xe, một gã võ sĩ trong đó cao giọng nói. "Các ngươi đừng sợ, mỗ ở đây bảo vệ các ngươi an toàn." Hàn Mạc liếc mắt đánh giá hai gã võ sĩ phong quốc cũng không thể tưởng được gặp phải tình huống khác thường, hai gã võ sĩ phong quốc này thật sự ra mặt, xem ra đạo đức nghề nghiệp lính đánh thuê phong quốc quả thật rất cao. Đoàn xe đã dừng lại, đám tiểu nhị hiệu buôn tụ tập lại. Góc truyện audio.com. Tựa vào chung quanh xe ngựa, đám tiêu sư còn lại ở bên ngoài tay cầm vũ khí, trận địa sẵn sàng đón địch. Hồng tụ thúc ngựa tiến lên bên cạnh người Hàn Mạc, tự nhiên là phải bảo vệ Hàn Mạc. Rất nhanh, tiếng đánh nhau phía trước trở nên rõ ràng, nghe được từng tiếng hô lớn. "Bắt lấy con lợn cái kia, nàng là thủ lĩnh đám hồng đầu nhân." "Cách trương,